Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syarafin anbiya wal mursalin Nabiyina wa habibina wa qurrati ajunina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana Alimna mayanfa'una wanfa'na bima'alamtana Allahumma fir lana warhamna wa'fu anna Waja'anna mubarakan Aithuma kunna Birahmatika yarhamar rahimin Wa ba'd
Chúng ta qua cái chương mới hôm nay là qua cái chương mới là chương số 8. Chương này nói về cái chủ đề thừa kế, di chúc và phóng thích nô lệ. Thì nó còn có ba cái chủ đề lớn đó. Thì nó gồm tổng cộng là 4 phần nhỏ ở bên dưới. Thì chúng ta sẽ đi về từng phần một trong cái chương này sau đó. Thì thứ nhất là về phần 1 là về các hành động của người bị bệnh. Tức là những người bị bệnh họ có một số cái hành động cử chỉ liên quan đến cái tài sản của họ. Thì Islam quy định cho họ được phép làm những gì và không được phép làm những gì. Thì trường hợp thứ nhất là khi con người vẫn còn khỏe mạnh đó, thì anh ta được quyền tự do chi tiêu tài sản của mình như thế nào anh ta muốn, với điều kiện là phải phù hợp với luật của Islam. Trường hợp kế tiếp là trường hợp bị bệnh và những căn bệnh nó rất là đơn giản, giống như là bệnh nhức đầu, bệnh sổ mũi, hay là đau ngón tay, hay đau ngón chân, hay là nhức mình mẩy, và những căn bệnh nó không có sợ rằng mình sẽ phải bị chết bởi căn bệnh đó, thì người này cái việc hành động của họ đó được phép chi tiêu tất cả tài sản của mình giống như anh ta còn đang khỏe bệnh. Nếu như trường hợp mà những căn bệnh đầu tiên là nó cảm mạo vậy, thì nó làm kéo dài, làm cho bệnh nó trở nên nặng hơn và nghiêm trọng hơn, thì cái việc cho tặng anh ta nó vẫn còn có hiệu lực giống như anh ta đang khỏe. Tức là muốn cho như thế nào tùy thích. Trường hợp kế tiếp là trường hợp bị bệnh, những căn bệnh nguy cấp, sợ rằng sẽ chết bởi những căn bệnh đó, giống như là bệnh ung thư, bệnh tai biến, hay là bệnh tai biến bệnh máu não ngày nay rất là thịnh hành, giống mà đột quỵ đó. Những căn bệnh nó thường thường là nó rất là nhiều ngày hôm nay. Thì đối với người có cái bệnh như vậy đó, thì họ vẫn còn cái hơi thở trên cuộc sống này, và họ muốn có bố thí đi cái tài sản của mình, thì cái giới hạn tối đa được cho phép họ xuất tài sản của mình bố thí đó là 1/3 trong tài sản họ có được, không được phép hơn. Trừ trường hợp là những người thừa kế đồng ý cho phép, những người thừa kế đồng ý cho phép họ cho nhiều hơn, thì lúc đó nó mới có quyền thực thi cái di chúc của họ là hơn 1/3. Còn nếu như không thì chỉ có 1/3 là tối đa. Cái bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã nói: Inna Allaha tasaddaqa alaykum inda wafatikum bi thuluthi amwalikum ziyadatan lakum fi a'malikum. Ý nghĩa của cái hadith rằng Allah cho các ngươi bố thí 1/3 tài sản của mình trong lúc hấp hối để Ngài gia tăng ăn phước cho việc làm của các ngươi sau khi các ngươi chết, tức là sau khi qua đời, thì những cái tài sản mà để lại trong di chúc để mà bố thí đây, thì cái đó là sẽ là cái ăn phước tiếp tục đổ cho cái người đó. Thì Islam khuyến khích cái hành động này. Thì cái hadith là cái bằng chứng cho phép người bệnh nặng được quyền di chúc lại, trăn trối lại để mà chi cái phần tài sản của mình, nhưng tối đa chỉ là 1/3, không được phép hơn. Nếu như hơn nó sẽ thiệt thòi cho những người thừa kế còn lại. Rồi trường hợp kế tiếp nữa là đối với người bị bệnh mãn tính mà những căn bệnh đó không nguy hiểm đến tính mạng ngay tức thời, giống như là bệnh tiểu đường chẳng hạn, hay là những căn bệnh tương tự như vậy, và căn bệnh nó không phải làm cho họ phải bệnh liệt giường, thì những người này họ vẫn có quyền tự do chi dùng tài sản của mình như thế nào theo ý của họ, nhưng mà phải phù hợp với cái luật Islam. Trường hợp kế tiếp nữa là đối với người bị bệnh mãn tính nhưng mà nằm liệt giường, và người này đó thì cái việc cho tặng của họ đó chỉ có tối đa trong cái khoảng cách là 1/3 mà thôi, không được phép hơn, tại vì những người bệnh nặng liệt giường thì có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cái sự ra đi của họ nó dễ hơn những người bệnh khác. Thì đó là những một số trường hợp mà con người chúng ta thường hay rơi vào ở phần cuối đời của mình, thì những người đó được phép sử dụng tài sản của mình như chúng ta vừa nghe. Thì nói chung lại là những người bệnh khỏe và những người bệnh, những căn bệnh đơn giản, thì họ tự do sử dụng tài sản của mình như thế nào tùy thích, miễn sao nó phù hợp với luật Islam thì được. Còn đối với những người bị bệnh, những căn bệnh nặng, những căn bệnh mà họ nghi rằng mình sẽ chết bởi căn bệnh đó, thì nếu như có bố thí về tài sản của mình thì tối đa chỉ có 1/3 mà thôi. Thì cái vấn đề 1/3 này chắc có lẽ rất ít người làm được cái điều này. Nhưng mà có một điều này chúng ta cần phải nhớ, thì những người nào mà có gia đình là người bệnh á, thì chúng ta hãy cố gắng làm cho được cái điều này, sau đó thì người bệnh chúng ta sau đó nó sẽ rất là mau khỏe. Cho dù chúng ta có phải uống thuốc như thế nào, hiểu như Allah Ta'ala không cho hết thì không dừa hết, nhưng mà có hadith Nabi nói hãy chữa bệnh cho người bệnh của các ngươi bằng sadaqa. Thì chúng ta chắc là vì không ít cũng nhiều cũng nghe cái hadith này vài lần rồi, thì chúng ta cần phải áp dụng đó. Lúc chúng ta đã áp dụng, chúng ta đã thì phải nên áp dụng đó. Hãy chữa bệnh cho người bệnh của mình bằng cái việc làm sadaqa, tức là bố thí. Chúng ta hãy lấy cái đồng tiền của người đó, của người bị bệnh đó, hoặc chúng ta là những người thân, con cháu anh em gì đó, chúng ta có thể lấy đồng tiền của mình để mình bố thí, và mình định tâm rằng là gì, sao đó có cho gia đình của mình, cho anh em của mình, cho cha mẹ mình, hay cho những người nào mà mình muốn. Thì có rất nhiều câu chuyện liên quan đến vấn đề sao đó có này, thì chúng ta cần phải gì áp dụng liền đi, đó là gì, bố thí định tâm rằng sao đó có, thì Allah SWT cho qua rất là nhanh. Nói thật, chỉ có niềm tin của mình do Allah mới cho gì mau chóng khỏe là chứ gì. Những thứ khác chỉ là nguyên nhân, và vì sao đó có cũng là cách để mà đó chữa bệnh cho mình, chứ không nhất thiết phải uống thuốc. Chúng ta uống thuốc vậy uống thuốc, nhưng mà chúng ta hãy trích tiền nó ra sao đó có đi, sau đó sẽ nhanh hơn. Thì chúng ta hãy cố gắng. Rồi, về cái phần thứ hai, về cái di chúc. Thì di chúc nó là cái gì? Thì trước tiên cái từ định nghĩa di chúc và cái bằng chứng hợp pháp cho cái di chúc. Thì cái di chúc theo cái nghĩa của từ Ả Rập thì đó là lời trăn trối lại lời khuyên hoặc ra lệnh, thì đó là nghĩa của từ Ả Rập. Còn theo nghĩa của luật Islam thì nó nghĩa là một cái việc làm của một người cho tặng một người khác một cái hiện vật gì đó, hoặc là xóa nợ, hoặc là vì một lợi ích nào đó của người giết di chúc nó sau khi qua đời. Thì cái lợi ích của người để lại thì anh ta có thể để lại tiền, hay là bảo một người làm một điều gì đó hữu ích cho anh ta sau khi anh ta qua đời, thì đó được gọi là di chúc. Thí dụ gì, cái việc di chúc này đó nó chẳng những là liên quan đến tiền bạc đó, mà nó còn mang nghĩa rộng hơn, liên quan đến những đề khác. Giống như là một người nào đó, anh ta di chúc để lại bảo rằng là gì, sau khi tôi chết thì mọi người, hay thì tôi muốn cái người đàn ông đó, imam đó tên gì đó, tắm cho tôi, và cái imam đó phải hành lễ salat cho tôi, và cái người đó phải chôn tôi. Thì đó là những cái di chúc mà những cái lời căn dặn săn chói của người quá cố để lại. Thì chúng ta, những người nào là người thân của người quá cố đó, cần hay nên thực hiện những cái lời di nguyện đó, trừ khi những cái di nguyện hay những cái lời di chúc nó làm trái ngược với luật Islam thì không làm theo. Còn nếu như nó phù hợp với luật Islam thì những người thân phải cố gắng thực hiện cho bằng được. Đây, cái bằng chứng hợp pháp cho cái lời di chúc này là nó được phép. Thì bằng chứng nó có 3 bằng chứng. Thứ nhất là từ Quran, thứ hai là từ Sunnah, và thứ ba là Ijma. Thì về Quran á, thì Allah Subhanahu wa ta'ala phán như thế này: Kutiba alaykum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khayran al wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Lệnh truyền cho các ngươi rằng một khi ai đó trong các ngươi cận kề với cái chết thì điều tốt nhất để y để lại chính là lời di chúc cho cha mẹ, cho người thân tộc về những điều tốt đẹp, đó là bổn phận của những người biết kính sợ. Thì đó là lệnh Allah Ta'ala cho phép, chẳng những cho phép mà Allah còn ra lệnh hãy để lời di chúc trước khi rời hẳn khỏi cuộc đời này, thì cần nên để lại di chúc để cho những cái thế hệ sau, con cháu hay là những người thân xung quanh họ muốn làm theo những cái điều đó, lệnh bảo hay là khuyến khích hay là bố thí hay những cái điều nào cần phải gì, cần phải nên để lại nó cái lời di chúc đó. Và cái bằng chứng từ Sunnah thì theo hadith của ông Ibn Umar radiallahu anhu dẫn lời của Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam, thì sư nói ma hakum ri'in muslimin lahu shay'un yusa fihi yabitu laylataini illa wasiyatuhu indahu maktubatun inda ra'sih, là không có cái việc gì bắt buộc tín đồ Muslim thực hiện nó sau khi đã qua hai đêm ngoại trừ việc phải để lại di chúc để sẵn trên đầu. Và cái bằng chứng thứ ba là ijma, là cộng đồng Islam đồng thống nhất viết di chúc là hợp pháp từ Islam. Thì đó là ba bằng chứng việc viết di chúc là hợp lệ trong Islam chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái chủ đề thứ hai, các giáo lý liên quan đến di chúc. Thứ nhất, bắt buộc tín đồ Muslim viết di chúc rõ ràng về các bổn phận và quyền lợi, đây là lệnh của thiên sứ như được nhắc cho hadith trên. Thì việc viết di chúc này như cái hadith hồi nãy là mang nghĩa là bắt buộc, đây là lời ulama họ dẫn chứng, đó là mang nghĩa là bắt buộc, chúng ta phải cố gắng thực hiện được nó. Thì sa đã cầu xin Allah cho chúng ta tha thứ những gì chúng ta đã không chu toàn hoàn thành nhiệm vụ chúng ta. À, thì cầu xin Allah phù hộ chúng ta được hoàn thành cái bổn phận này. Thứ hai là khuyến khích nên viết di chúc, trong đó có chi tiêu một phần về tiền bạc về làm từ thiện, làm những cái mặt gì nó mang nghĩa là đạo đức hay là tốt đẹp, để vẫn được hưởng phước sau khi qua đời. Tức là gì? Di chúc để lại đó. Nếu như người có tiền nên di chúc chi một ít tiền trong cái tài sản của mình làm một cái điều gì đó mang nghĩa từ thiện chung cho cộng đồng xã hội, nó mang nghĩa là chariot, để sau khi cái người đó qua đời rồi thì cái đồng tiền đó vẫn còn lưu lại trên trần gian này để nó tiếp tục đem cái phước đến với cái người để lại nó. Với bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nó hadith do Abu Darda thuật lại, inna Allah tasaddaqa alaykum bi thuluthi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum liyaj'alaha lakum ziyadatan fi a'malikum, rằng Allah cho phép các ngươi bố thí một phần ba tài sản của mình lúc hấp hối để Ngài dùng nó gia tăng ân phước cho việc làm của các ngươi sau khi các ngươi chết. Thì đó là cái hadith này nó tương tự như cái hadith chúng ta nghe ban đầu khi nãy, nó chỉ khác chút xíu về cái lời văn thôi. Rồi cái thứ ba là được phép để lại di chúc chi một phần ba tài sản hoặc ít hơn, với bằng chứng là các hadith của ông Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ông ta lúc mà ông ta bị bệnh nặng nằm trên giường hấp hối thì ông ta đã hỏi thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam, tôi có được phép bố thí 2 phần 3 tài sản của tôi không? Ông ta là người rất giàu. Ông Sa'id này ông ta là người rất giàu vào thời bây giờ, tài sản của ông ta rất lớn. Thì ông lúc ông ta bệnh nặng thì ông ta mới hỏi Nabi chứ có được phép bố thí 2 phần 3 tài sản của tôi có được không? Thì Nabi nói không. Thì ông ta hỏi tiếp, vậy chứ phân nửa thì sao? Phân nửa có được không? Thì Nabi dân nói không. Thì ông ta hỏi tiếp, vậy chứ 1 phần 3 có được không? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói as-sulusu was-sulusu kathir. Nabi nói 1 phần 3 và 1 phần 3 thì còn nhiều nhưng mà được. Ý nghĩa Nabi nói là gì? 1 phần 3 nó nhiều đó nhưng mà vẫn được. Thì với các hadith này chung quy lại, người hấp hối chỉ được phép bố thí tài sản mình tối đa là 1 phần 3. Còn nếu bố thí nhiều hơn, trừ phi những người thừa kế đồng ý. Thứ tư, đối với người thừa kế thì di chúc bảo phải bố thí hơn 1 phần 3 và không thì không cần làm theo. Thì chúng ta nghe cái lời này là lưu rút từ cái hadith chúng ta vừa nghe kìa nè. Nếu như cái người mà viết di chúc đó là nói rằng là gì, bố thí hơn 1 phần 3 thì những người thừa kế không làm theo. Bởi cái hadith của ông Sa'id chúng ta vừa nghe phía trên, ngoại trừ có sự đồng ý của thừa kế, nếu như người tất cả những người thừa kế đồng ý cho cái người đó bố thí nhiều hơn 1 phần 3 thì lúc này thực thi cái lời di chúc, còn nếu không thì chỉ tối đa 1 phần 3 mà thôi. Đó là cái mức cao nhất để mà bố thí. Rồi còn đối với người không có người thừa kế, giống như người đó là không cha không mẹ không anh không em không người thân không gì cả, trước khi ông ta qua đời ông ta để làm tiền chúc, tài sản của tôi có được là giao cho masjid nào đó chẳng hạn, hoặc là gì, tôi muốn tài sản của tôi để dành nuôi trẻ mồ côi, hoặc là tôi muốn tài sản của tôi để dành xây trường học cho học sinh về Islam, một chuyên giáo lý, hoặc là tài sản tôi dùng để nuôi các ông thầy dạy về giáo lý hay những học trò học về giáo lý. Thì những cái điều đó là những điều mà những người không có người thừa kế thì được quyền cho cả tài sản của mình. Còn khi đã có người thừa kế thì theo cái quy định ở phía trên thì nghe khi nãy. Thứ năm là không được phép di chúc cho những ai có quyền thừa kế. Tức là ai là trong danh sách những người thừa kế rồi thì người đó không có quyền hưởng di chúc nữa. Tại vì Nabi Sallam nói hadith do Abu Umama thuật lại rằng đó: Inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyata liwaris. Rằng Allah đã chia quyền lợi cho người xứng đáng được hưởng, nên cấm di chúc cho người thừa kế. Thí dụ như thế này, là một người đàn ông ông ta có hai đứa con, một trai và một gái. Thì đứa con gái đó làm cho ông ta thương nhiều hơn. Ông ta biết rằng nếu như mà ông ta chết thì tài sản đó nó sẽ chia ra làm 3 phần, con trai hưởng 2 phần và con gái hưởng 1 phần. Ông ta biết rõ vậy. Thì ông ta muốn để thêm một tờ di chúc nữa, nói rằng là gì, cha muốn cho đứa con gái đó một cái công ty đi chăng hay một chiếc xe hay một cái nhà gì đó, để chơi để đấy con người gái đó có thể tài sản ngang tương đương với người anh của mình hay là người em trai của mình. Thì nếu cái di chúc đó để vậy thì di chúc đó không được phép thực hiện. Tại sao? Tại vì người con gái đó nằm trong cái thuộc loại người được quyền hưởng di chúc, hay được quyền hưởng thừa kế. Thì những người nào được quyền hưởng thừa kế thì không được phép hưởng di chúc nữa. Nếu như vậy nó sẽ thiệt thòi cho những người còn lại. Thứ sáu, cấm di chúc ra lệnh làm điều haram. Bởi mục đích của di chúc là gia tăng ân phước cho cái người để lại di chúc nó. Giống như nhất cái hadith Abi Darda ở phía trên, tức là dẫn lợi làm những điều haram hay những điều gì mà nó trái ngược lại Islam thì cấm những người thân thực hiện nó. Thứ bảy, rằng nợ nần và các nhiệm vụ giáo lý như zakat nè, hành hương hajj nè, hay là chịu phạt cái vấn đề gì đó thì phải được thực hiện trước khi thực hiện di chúc, tức là phải ưu tiên thực hiện đó. Còn cái di chúc là để sao? Bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phát: Min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn. Di chúc chỉ được thực hiện sau khi đã giải quyết xong nợ nần. Tức là cái lời di chúc phải cho bao nhiêu tiền hay bố thí như thế nào đó, không được phép thực hiện nó cho đến khi nào giải quyết xong nợ cho cái người đó. Bởi có một hadith khác này, vì Sallam còn nói rằng đó, mỗi người chết á, cổ của họ sẽ bị treo lên đó bởi những cái nợ nần họ còn thiếu trần gian này, cho đến khi nào mà cái nợ đó được trả xong. Tức là nếu như họ chết rồi mà họ vẫn còn nợ thì con cái của họ đó nếu như biết á, thì lấy tiền của cha mẹ hay cái người có để lại đem đi trả cho người này người kia, những người chủ nợ mà cha mình lúc sinh thời còn thiếu đó, thì cái nợ đó nó sẽ không đeo bám người đó nữa. Còn nếu không thì cái nợ đó sẽ đeo bám người đó cho đến ngày kỳ giam, đặc biệt là đối diện do Allah subhanahu trả là. Cho nên nợ nần là phải được ưu tiên giải quyết trước khi cái người đó ấy, ưu tiên sau khi người đó qua đời. Khi tất cả mọi chuyện xong hết thì mới vấn đề đến vấn đề di chúc, và sau đó mới chia tài sản. Rồi, cái bằng chứng kế tiếp từ Sunnah là do Ali radiallahu anhu ông ta kể: Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qada bid dayni qabla al-wasiyah. Rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam đã trả nợ trước khi thực hiện di chúc. Thì Nabi đã thực hiện là việc trả nợ trước khi là thời cái làm những cái di nguyện của người đã lại trong di chúc. Thứ 8, yêu cầu người đã lại di chúc phải thuộc loại người tự do chi tiêu cái tài sản của mình. Tức cái người đã lại di chúc phải là người trí tuệ bình thường, là không bị thần kinh, không bị gì cả, là phải là người trưởng thành chứ không phải là những người trẻ em hay là người khùng điên, và phải là người tự do chứ không phải là nô lệ, và tự nguyện làm nó, không bị một người ép buộc. Thì những người có những cái đặc tính đó thì cái di chúc của họ mới có hiệu lực. Còn nếu như những người nào không đáp ứng được những cái điều kiện này thì di chúc của họ không được thực hiện. Thứ 9, cấm di chúc làm những điều tội lỗi như đóng góp xây dựng chùa chiền cho người kafir, hay là mua dụng cụ âm nhạc, hay là hùng hạp làm ăn và rượu, hay như thế nào mà liên nó làm trái ngược luật Islam thì di chúc đó vô giá trị, cấm những người còn lại thực hiện nó. Thứ 10 là khuyến khích để lại di chúc bố thí đối với người giàu. Tức là cái người giàu thôi, cái việc di chúc này, di chúc mà để lại bố thí tiền bạc đó, chỉ có mang là hình thức là khuyến khích cho người nào giàu, và những người thừa kế là những người không cần tiền, giống như tất cả gia đình con cái đều giàu hết. Thì cái việc cha mình để lại tiền nhiều hay là tiền ít nó không ảnh hưởng đến cái cuộc sống của những đứa con. Thì những người đó nên di chúc cho bớt tiền của mình để mà mình được ân phước sau này. À, còn những người này thì các bằng chứng đó, bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phán: "Kutiba alaykum idza hadara ahadakumul maut in taraka khayran al wasiyyati lil walidayn wa al-aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin." Là lệnh truyền cho các ngươi, một khi ai đó trong các ngươi cận kề với cái chết thì điều tốt nhất cho y để lại chính là di chúc cho cha mẹ, cho người thân tộc về những điều tốt đẹp. Đó là bổn phận của nhóm người biết kính sợ Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì đó là cái bằng chứng chúng ta những người già có thừa của nên di chúc về tiền bạc sau khi qua đời. Còn đối với những người nào mà eo hẹp về tiền bạc và con cái, những người thừa kế của họ rất cần đến tiền, thì những người này không nên di chúc cho tiền. Tại vì Nabi Sallam nói: "Innaka antazara warasataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna annas." Là việc á, rằng anh để cho người thừa kế của anh giàu có tốt hơn là việc anh để cho họ nghèo khổ phải đi xin tiền thiên hạ. Tức là mình có số tiền, mà số tiền đó có thể để lại thì con cái mình nó sẽ làm vốn đi chẳng hạn, hay là nó sẽ thoát nghèo, thì hãy nên để lại cho nó để nó thừa hưởng. Đừng có nên bố thí trong lúc đó, tại vì việc cho nó giàu có sau khi mình qua đời nó sẽ tốt hơn để cho nó nghèo phải đi bố thí, nó đi xin tiền thiên hạ. Thì đó là cái gì khuyến khích. Nabi chỉ khuyến khích cho những người giàu có thừa của thừa tiền, và những người thừa kế không cần đến số tiền nữa thì nên bố thí. Còn những người nào mà họ eo hẹp về tiền bạc, cho con cái hoặc cần đến tiền thì không nên để lại di chúc về tiền bạc cho người này hay cho người kia, mà hãy để lại tất cả hết cho con cái, cho người thừa kế của mình. Số 11 là cấm di chúc có chủ định gây thiệt hại cho người thừa kế. Tức là cái người thừa kế muốn để lại cái di chúc nhằm gây thiệt hại ra cho những người thừa kế, giống như là không có yêu thích những người thừa kế chẳng hạn. Thí dụ như là một người nào đó có một đứa con nuôi và một người con ruột. Con nuôi lại là một người ngoan hiền, trong khi con ruột lại là người ăn chơi. Thì ông ta muốn là cho cái người con nuôi này thì tài sản nhiều hơn con ruột của mình, thì anh ta đã để lại cái di chúc. Nếu như vậy thì đó là haram. Nếu người nào có chủ định như thế là haram, tại vì con ruột mới là con xứng đáng được hưởng cái phần thừa kế, còn con nuôi là con nó không có bất cứ cái gì trong cái tài sản của mình cả. Thì chúng ta cần phải gọi đó bằng chứng là Allah Ta'ala phán gây ra mù tor, là không được gây thiệt thòi cho người thừa kế. Tức người thừa kế không được phép làm cho họ mất đi cái quyền lợi nào của họ cả. Số 12 là việc thừa, cái việc giao và nhận di chúc cho một người nào đó nhất định sẽ không có hiệu lực cho đến khi nào cái người viết di chúc qua đời. Tức là người đó, ví dụ người đó viết di chúc nói rằng tôi sẽ cho một người nào đó số tiền là 5 triệu chẳng hạn, thì 5 triệu đó sẽ không bao giờ được cho, và cái người kia cũng không được phép lại đòi hay là nhận gì cả, cho đến khi nào cái người này mất thì lúc đó cái việc thừa kế hay gì lúc đó cái di chúc mới được phép thực hiện đó. Tại sau khi người đó mất thì cái việc cái quyền lợi thừa kế nó mới có cái quyền lợi về di chúc, nó mới có bắt đầu có hiệu lực. Còn nếu như người đó vẫn còn sống, cho dù người đó hấp hối hay là cái người đó nằm trên giường bệnh mà bệnh thêm thiếp không thể nào mở mắt hay không nói chuyện được, thì cái di chúc đó vẫn chưa được phép thực hiện đó. Còn trường hợp thứ hai là trường hợp cho một cách không rõ ràng một người nào đó, giống như nói tiền của tôi chích ra 10 triệu cho trẻ mồ côi, hay là cho người nghèo, hay là nuôi ăn người nào có Ramadan chẳng hạn, thì cái những cái lời trẻ chung chung vậy đó thì không cần phải cái người nào đại diện nhận cả, mà chỉ cần bất cứ khi nào xác định được cái người đó qua đời thì cái di chúc đó là được quyền đem đi cho người ta. Số 13 là người viết di chúc được quyền hủy di chúc, hoặc là thêm về một số điều trong di chúc, hoặc là sửa như thế nào tùy ý thích của họ. Bởi ông Umar radiallahu anhu ta nói: "Yughayyiru ar-rajulu ma sha'a min wasiyyati", là người đàn ông tự do thay đổi bất cứ gì trong di chúc của mình, tức là viết rồi có thể sửa lại, hay viết rồi có thể thêm lại, hay như thế nào tùy ý cái người viết đó. Số 14 là được phép di chúc cho bất cứ ai, tức được phép di chúc cho người đó là người Muslim hay là người Kafir gì chẳng được, là không phân biệt là cái người đó là sao, chỉ cần cái người đó là người có thể được có tự đã tự trưởng thành và có quyền tự do nắm tài sản thì được quyền di chúc cho cái người đó. Bằng chứng là Allah Sala phán illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, ngoại trừ việc các ngươi đối xử tốt với người thân thuộc của mình. Thì người thân của mình thì có một số người họ thân họ và người kafir, chú họ, bác họ, anh họ, là cha mẹ họ, là người ngoại đạo, thì họ muốn cho một số phần điều cho những người đó sau khi chết vẫn được. Để lại chút, tôi muốn cho em trai tôi, nhưng em trai tôi là người kafir, cho nó số tiền là 5 triệu hay là 10 triệu trong cái tài sản của tôi thì được phép. Tại vì không phân biệt là người đó là kafir hay là người Muslim, di chứng được quyền hưởng cái di chúc của người quá cố để lại. Bằng chứng là chúng ta vừa nghe khi nãy. Thì đến đây chúng ta kết thúc cái bài học của chúng ta. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.